Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta khai kinh Đại Bát Niết Bàn. Đây là cái bản kinh Đại Thừa nói về cái lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có những cái điều rất là đặc biệt mà chỉ có trong kinh Đại Bát Niết Bàn mới diễn tả được hết cái tâm lý. Bởi vì quý vị đọc kinh Di Giáo thì chỉ biết được cái những lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái bản kinh Di Giáo thôi, mà bản kinh đó thì chỉ là một cái buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Còn nói về cái Đại Bát Niết Bàn là nói về cái bối cảnh mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, những cái hiện trạng tâm lý xảy ra thời bây giờ, gom đủ lại thành hai quyển lớn, là đây là cái quyển 1, còn một quyển nữa là một cái quyển 2. Cho nên tại bạn thấy rất là dài, nhưng mà cái rất là lợi lạc, bởi vì đây là một cái bộ kinh mà Đức Thế Tôn mang hết cả những cái lời tâm huyết để mà nói ra, để nhắc nhở các vị tỳ kheo cũng như là các quý Phật tử thời bây giờ nỗ lực tu hành. Chúng ta là những người hậu lai thì cũng phải biết về cái hành trạng và cái bối cảnh thời bây giờ và những lời tâm huyết của Đức Thế Tôn giảng dạy trong cái giai đoạn cuối. Bởi vì thường là những cái giai đoạn cuối cùng của đời người là tất cả chúng ta đều đem hết những cái tâm tư cũng như là cái tâm huyết và cái nguyện vọng của mình để mà để lại cho người sau. Nhất là Đức Thế Tôn là cái người đã giác ngộ, lòng từ bi của Ngài rất là vô lượng, cho nên vì vậy Ngài đã mang hết tâm huyết của mình để vào trong cái bản kinh này. Và bây giờ chúng ta sẽ học tại sao gọi là Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn là sao? Niết Bàn là một cái cảnh giới tịch tịnh mà ở thế gian người ta nói là ở trong đạo đó dùng cái từ Niết Bàn cho nó thanh cao thôi, ở ngoài đời là chết hay là tịch, là những cái vị Bồ Tát hay Phật gọi là Niết Bàn. Cho nên quý vị nói là bởi vì trong đạo dùng cái từ nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát, hay là nhận dùng cái từ chuyên môn, nhưng mà thật ra thì ý nghĩa nó khác nhau hết. Bởi vì đó là thế gian mà tự chết, chết nghĩa là cái thân ngũ ấm này là nó tan nát hết, gọi là chết, đúng không ạ? Là chết cái thân ngũ ấm này, nhưng mà chúng ta lại còn phải đi tái sanh. Khi chúng ta mà đi tái sanh rồi tiếp tục mang một cái thân ngũ ấm khác và bắt đầu chúng ta chết nữa thì gọi là chết thân ngũ ấm rồi lại đi tái sanh. Còn các vị mà dùng cái từ tịch, tịch là làm sao? Tịch hay dùng cái khác hơn là thị tịch, là các ngài biểu tượng cho một cái sự ra đi được tự tại, biết ngài mình mất, giờ mình đi và tự tại trong sanh tử, nghĩa là mình muốn chết lúc nào thì chết, muốn sống lúc nào là sống. Giống như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là khi mà ngài sắp sửa ngài mất, ngài kêu để một cái giường ở giữa một cái căn phòng lớn, ngài nói hết tất cả gia quyến và tỳ thiếp, nói là bây giờ đã đến lúc ta từ giả các ngươi mà ta ra đi, cho nên các ngươi đừng có buồn gì hết nha. Nói xong rồi ngài nằm ngài chết. Thì thì khi Ngài chết rồi, người ta mới đưa tay lên thấy Ngài không còn thở gì hết, là chết thiệt luôn, không còn thở, không còn nhúc nhích gì hết. Bắt đầu là gia quyến, bà con thân thuộc, những người bạn bè thân hữu hòa lên khóc. Bởi vì cái đời sống Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ tuy là một vị tướng đời trần, nhưng mà ông ta có một cái đời sống đạo hạnh rất là phi thường. Mặc dù cũng có vợ con, mặc dù cũng có người hầu, người thiếp, nhưng mà đời sống của Ngài rất là thánh thiện, gọi là thượng sĩ, tức là một cái con người mà hơn hết những con người, gọi là thượng sĩ. Chúng ta hoặc là trung sĩ hay hạ sĩ thôi, đúng không? Bởi vì chúng ta là một con người mà chúng ta bị chìm đắm vào trong ngũ dục của thế gian, chỉ là hạ sĩ thôi hay là trung sĩ. Nhưng mà bậc thượng sĩ là cái người ở thế gian này cũng thọ hưởng cái ngũ dục, nhưng mà không bị cái ngũ dục nó lôi kéo, không mà làm chủ được cái ngũ dục. Có cũng được, không có cũng được. Quý vị thấy mình quý vị dễ biết lắm. Bữa nào quý vị thấy có, quý vị có tiền quý vị vui, bữa nào thấy tiền nó hơi xuống một chút rồi đó, cứ check trong nhà băng coi tiền mình xuống, bắt đầu quý vị xuống luôn. Tiền xuống là tinh thần mình xuống, tiền lên tinh thần mình lên. Đó là chúng ta bị cái ngũ dục của thế gian này nó chi phối, cho nên đó là chúng ta chỉ là trung sĩ thôi, người trung lưu bình thường. Bậc thượng sĩ là dù lên dù xuống, dù có tiền hay không có tiền, dù nghèo hay là không nghèo mà các ngài vẫn tỉnh bơ, dù cho còn hay mất mà các ngài được tự tại, đều gọi là thượng sĩ hết. Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ là một vị tướng thời trần, rồi có đầy đủ danh vọng, bà con thân thuộc, thế mà Ngài chết một cách rất tự tại, không có một chút nối tiếc về tài sản, vật chất, bà con thân thuộc gì hết, không một chút gì nối tiếc. Mà đặc biệt ở Ngài là Ngài nhắm mắt, Ngài nói thôi ta từ giả ta đi, một cách rất là tự tại như vậy. Cho nên quý Phật tử nói con cũng có người thân, cũng có ông nội bà nội gì đó cũng biết giờ chết, tức là khi mà chết nói thôi là đi, rồi ăn bữa cơm rồi đi vậy. Nhưng mà chết nhưng mà lại không biết đi đâu, đúng không ạ? Khác hơn các thiền sư mà mình chết rồi biểu mình sống lại sống không được, do cái phước báo nhiều quá, ở hiền quá, phước báo nhiều quá, cảm được cái giờ chết. Nhưng mà khi chết không biết mình là đi đâu hết. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy sự khác biệt. Còn các vị thiền sư, các ngài biết đúng giờ đúng khắc mà tỉnh táo trong sự chết. Còn người thế gian nhiều khi có cái phước biết được về chết, nhưng mà chết lại không có được tỉnh táo, đúng không ạ? Thì khi Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đã chết hoàn toàn rồi, tức là đã tịch hoàn toàn, bà con thân thuộc khóc hòa lên khóc, khóc đã hồi cái Ngài mở mắt ra, Ngài ngồi dậy, Ngài nói mang nước cho ta súc miệng đi. Ngài mang nước súc miệng, Ngài rửa mặt xong rồi Ngài mới vỡ. Ngài mới nói sanh tử là cái chuyện bình thường, không có gì đáng buồn hết, không nên làm phiền chân tánh của ta. Tức là Ngài nói là cái sự khóc lóc của thế gian là làm phiền Ngài. Ví dụ như ai mà vì mình mà khóc, quý vị có cảm động không? Cảm động mình cũng khóc theo, đúng không? Có nhiều người không phải bà con gì hết mà thấy người ta khóc cái mình đứng mình cũng khóc ròng à. Quý vị rất là dễ thương, em không phải dễ thương mà mít ướt, đúng không ạ? Quý vị rất là dễ khóc. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái sự khác biệt. Ai vì mình mà đau buồn, ai vì mình mà khóc là cũng làm cho mình cũng cảm động. Cho nên Ngài nói người thân đừng có buồn, đừng có khóc để làm phiền chân tánh của Ngài. Thì đây cũng là cái bài học kinh nghiệm. Chúng ta có người thân mà mất, mà qua đời, chúng ta cũng đừng có khóc lóc và đau thương. Ngài là một thiền sư, Ngài còn sợ phiền làm chân tánh, đừng nói chi là người thân của mình, rất là dễ nguôi lòng, rất dễ cảm động. Nhất là âm dương vừa cách biệt, lòng nó bùi ngùi không xiết, lại thấy người thân chẳng an ủi chớ thì lại còn khóc lóc đau thương, thì làm sao mà không cảm động, làm sao mà không buồn thương? Mà buồn thương cảm động là khiến cho người thân của mình dễ sanh về cảnh giới khổ. Cho nên đây là thương mà hại, thương mà đưa người thân đi xuống. Cho nên thương này là không đúng chánh pháp. Mà đúng chánh pháp là quý vị phải giữ cái tâm nó an lành, phải nhiếp tâm vào câu kinh, nhiếp tâm vào tam bảo Phật Pháp Tăng, để cho tâm của mình nó được trong sáng, trí mình sáng, tự nhiên tạo cái công đức lành, là cái nghiệp cầu nối từ âm sang dương, từ dương sang âm, từ cõi này qua cõi khác, từ thế giới này qua thế giới khác. Đây là cái cầu vòng bảy sắc, đúng không ạ? Tượng trưng cho trí tuệ và từ bi của chúng ta, để cho người thân mình được sanh về cái cảnh giới tốt hơn. Đó là quý vị là người Phật tử chân chánh đó. Thì Ngài ngồi dậy, Ngài nói là đừng làm phiền chân tánh Ngài. Mọi người giật mình hết, ai cũng hoảng hồn, không ngờ Ngài chết rồi lại sống dậy. Mà nghe Ngài nói tỉnh như vậy khiến cho mọi người đều khâm phục, đều biết Ngài đã được sanh tử tự tại, không còn bị cái sự trói buộc của sự sống chết nữa. Cho nên tất cả mọi người đều an lòng, tất cả mọi người đều không còn khóc nữa. Lúc bây giờ Ngài mới nhắm mắt, nằm thế kiết tường, đầu hướng về Bắc, và Ngài nhập Niết Bàn. Ngài gọi là thị tịch, thị tịch, tức là tịch là tịch tỉnh, tức là chết mà không còn bị sanh tử kéo lôi nữa, và chết trong một cái sự an lành phi thường. Đây gọi là thị tịch, danh từ này dành cho các thiền sư, đúng không ạ? Còn Đức Thế Tôn gọi là Niết Bàn, bởi vì người ta nói rằng là Niết Bàn là một cái cảnh giới mà tịch tỉnh, là một cái cảnh giới của bản tâm thanh tịnh, gọi là Niết Bàn. Nhưng cái từ Niết Bàn này là về một cái nghĩa đen, có thể nói là một cái kiếp cuối cùng của một vị Phật sau khi mà ra đời hoằng dương chánh pháp, như là Đức Thích Ca Mâu Ni sanh về thế giới Ta Bà này, gọi là cái kiếp cuối cùng, trải qua hằng hà sa kiếp, Ngài đã hành Bồ Tát Đạo, đây là kiếp cuối, giờ đây gọi là Niết Bàn, tức là không còn tái sanh trở lại nữa để mà phổ độ chúng sanh. Đó là cái Ngài nói gọi là cái Niết Bàn. Nhưng mà đứng về cái nghĩa xa hơn, cái nghĩa bóng, thì nói rằng Niết Bàn là một cái cảnh giới là thanh tịnh, là Phật tâm. Trở về cái cảnh giới này là cảnh giới rất an nhiên, tự tại, và được giải thoát mà không còn một cái chút nhơ nhớp của cái nghiệp tập, không còn một chút nhơ nhớp của cái phiền não trần lao, thì đây gọi là Niết Bàn. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài dùng một cái từ nó phi thường hơn, gọi là Đại Bát Niết Bàn. Tức là Đại Bát này không phải là cái ở ngoài đời người ta hay dùng là cái súng Đại Bát, là cái súng lớn. Thì ở trong đạo này cái từ Đại Bát này là biểu tượng cho một sự nó lớn lao cùng khắp, tức là khắp tất cả pháp giới đều có hình bóng của Đức Thích Ca Mâu Ni, gọi là Đại Bát, tức là rộng lớn thênh thang mà không còn một cái chỗ nào ngằn mé hết. Cho nên người ta hay nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài hiện thân khắp tất cả thế giới, khắp tất cả sum la, tất cả vạn tượng mà chúng sanh không thấy. Ví dụ bây giờ trước mắt của quý vị thấy cái gì? Thấy cái cành cây, thấy một cái ly, thấy hình tượng Phật. Tất cả những cái đó đều có hình bóng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mới nói mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát vân vân, dùng cái từ đó là khắp tất cả pháp giới đều có chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng hết. Đó là cái gọi là cái Niết Bàn, là thân tâm trùm khắp, không còn ngăn ngằn mé. Đó là cái gọi là Niết Bàn. Thì đây là kinh, là cái lời dạy để diễn giải hay là phô bày một cái cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca như thế nào. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào chánh kinh. Cái phần chánh kinh này đó là vào đầu thì có cái phần gọi là tán lư hương, nhưng ở đây thì nói sơ lược cái bài văn phát nguyện: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, tức là cung kính mười phương Tam Bảo thường trụ, tức là cung kính mười phương Tam Bảo thường trụ. Quý vị biết Tam Bảo thường trụ là sao không? Là Phật Pháp Tăng thường trụ, mà trong từ ngày xưa họ dùng là từ thường trú đó. Thường trú, trụ là dừng lại, trú thì ở, hai cái khác nhau. Ngày xưa dùng từ trú thì nó đúng nghĩa thiền hơn, còn trụ là dừng lại thì cảm giác như nó kẹt ở thời gian và không gian. Cái chữ trú tức là ở nơi thời gian mà và không gian, mà không bị cái thời gian không gian nó chi phối, gọi là cái chữ trú. Thì như vậy Tam Bảo là Phật Pháp Tăng hiện hữu nơi tất cả mười phương pháp giới. Như vậy là có trong lòng mình không? Mười phương pháp giới là có luôn trong lòng của mình. Quý vị cứ lúc nào quý vị là mình niệm cái gì, quý vị cứ tưởng mình là cái vũ trụ của thế giới không à? Tức là mười phương Tam Bảo là xung quanh mình có Tam Bảo mà trong lòng mình không có. Nói chuyện là mười phương Tam Bảo là có luôn trong lòng của chúng ta, trùm khắp hết, chứ đừng nghĩ mình là cái rúng của vũ trụ, đúng không ạ? Mình và pháp giới chỉ là một thôi. Dùng từ mười phương tức là Tam Bảo cùng khắp cả, trong lòng của mình cũng có, là có Phật, có Pháp và có Tăng luôn. Gọi là trước nhất là cung kính Tam Bảo mười phương bên ngoài, và Tam Bảo trong lòng của mình cũng cung kính luôn. Tại sao trong lòng của mình mà mình phải cung kính? Ví dụ như ở ngoài mình cung kính thì nói được, mà trong lòng của mình làm sao cung kính? Cung kính ở đây hay gọi cách khác là bảo trọng, bảo vệ, gìn giữ Phật trong lòng, bảo vệ, gìn giữ Pháp trong lòng. Phật trong lòng là Phật tâm, Pháp trong lòng là từ bi và trí tuệ. Tăng trong lòng là biểu tượng sự hòa hợp của sáu căn thanh tịnh. Như vậy đó, gọi là quý vị kính trọng Tam Bảo, mà bảo đảm là quý vị kính trọng Tam Bảo này đó là thiệt. Còn quý vị kính trọng Tam Bảo bên ngoài là giả, bởi vì bên ngoài là thay đổi, là sanh diệt. Lòng của chúng ta không có sanh diệt, cho nên vì vậy đó là mới nói là quy y, mới nói là trở về Tam Bảo thường trú trong lòng, chứ không phải thường trụ nha. Thường trú nghĩa là lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có Pháp, lúc nào cũng có Tăng, mà không bị cái thân ngũ ấm này trói buộc, không bị hoàn cảnh này trói buộc, không bị ngoại duyên trói buộc. Đây gọi là trú, tức là giống như mình ở đó, ở tạm, nó là tôi trú ở đây, thường trú ở đây, tức là mình chỉ trú ẩn ở đây, chứ mình không phải là ở đây, chỉ là tạm thôi, gọi là chữ trú. Lạy đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Niết Bàn. Lạy đấng Tam Giới Tôn tức là lạy một vị Phật đáng tôn quý ở trong tam giới này. Đối với vị biết là ai? Ai là đáng tôn quý trong tam giới này? Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Là lạy Phật Thích Ca đó. Quy mạng mười phương Phật, cái chữ quy mạng này là người ta nói quy mạng tức là trở về cái bản tâm của mình, hay là trở về cái Phật tánh của mình, gọi là quy mạng, tức là trở về, người ta nói là tánh mạng. Ví dụ như mình nói là mình tánh mạng của mình, đúng không ạ? Đây tại sao nói là quy mạng, tức là trở về cái Phật tánh của mình, là có mười phương Phật. Quý vị không trở về Phật tánh của mình là sẽ không thấy mười phương Phật, đúng không ạ? Nhiều khi mình cứ tưởng mắt mình dòm ra, phía trước mình nó là một phương Phật ra, phía đông là một phương Phật, phía tây một phương Phật, phía trên là một phương Phật. Không phải vậy đâu. Muốn thấy được 10 phương Phật là quý vị phải quy mạng, tức là trở về bản tâm của mình mới thấy được 10 phương của chư Phật. Mình không thấy sao mình lại, đúng không? Nhiều khi mình lại hên xui à, trúng đầu trúng thôi. Nhưng mà thật ra đó là mình thấy đối tượng mình mới lại được. Thì cũng như vậy, mình thấy được Phật tâm của mình, trở về ông Phật của mình, mình mới thấy được 10 phương chư Phật. Thì lúc đó quý vị lại mới chính xác, mới lại mới có kết quả, đúng không? Còn giờ quý vị cứ nhắm mắt nhắm mũi, quý vị lại đại thôi. Quý vị là nghĩ là hên xui, trúng chỗ nào trúng. Thì như vậy khó lắm, không trúng luôn, bởi vì không có. Ở ngoài không có, chứ trong lòng mình mới có thôi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là phải quy mạng lễ 10 phương Phật. Nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Niết Bàn, tức là quý vị phải phát cái nguyện lớn. Nguyện thế nào là nguyện lớn? Là nguyện mình được Niết Bàn giống như Đức Thế Tôn. Nguyện lớn là mình nguyện mình phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác để đạt được cái cảnh giới Niết Bàn. Đây gọi là nguyện lớn. Nguyện lớn này để mình trì tùy tụng kinh này, để rồi mình giác ngộ giải thoát giống như Đức Phật. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Trên đền bốn ơn nặng, ơn nặng là ai? Ơn Phật, ơn Thầy, ơn cha, ơn mẹ, ơn tín chủ, ơn đàn na, ơn quốc gia, ơn quốc trưởng, là tứ trọng ân. Mà nói ra thì giống như là tám bát trọng ân, đúng không? Nhưng mà Phật, Thầy, cha, mẹ, tín chủ và quốc gia, quốc trưởng là bốn cái ơn nặng của chúng ta. Bởi vì là một con người, trên vai của chúng ta có một cái gánh nặng đó. Bởi vì chúng ta đều thọ ơn Phật, đều thọ ơn người hướng dẫn cho chúng ta biết Phật Pháp, đều thọ ơn của tín chủ đàn na, đều thọ ơn cha mẹ hết, đúng không ạ? Đều thọ ơn đất nước. Quý vị có thọ ơn không? Có nhiều người qua Mỹ sống rồi, tôi cũng cảm ơn nước Mỹ. Bởi vì nhờ nước Mỹ mà tôi có đời sống an lành, văn minh, con tôi học được thành đạt. Đó là quý vị đã biết ơn quốc gia, quốc trưởng. Còn quý vị có ơn tín chủ đàn na không? Ơn luôn. Bởi vì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta nghĩ là tôi có tiền lương là tôi sống của tôi, chứ không phải là tôi sống của ai hết. Nhưng mà quý vị đâu có phải là có tiền là quý vị đủ sống đâu. Quý vị còn biết bao nhiêu người thân, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu thân hữu. Quý vị hít một hơi thở là của thiên nhiên ban tặng. Quý vị nằm ở trên cái quả đất này cũng thiên nhiên ban tặng. Có cây xanh làm cho môi trường được tốt, đều là nhờ vào môi trường xung quanh và con người xung quanh chúng ta mới tồn tại. Còn bản thân tăng ni thì còn ghê hơn nữa, là không làm gì hết mà vào chùa tu hành, thọ dụng tứ sự cúng dường của đàn na thí chủ. Vì vậy cái gánh nặng còn hơn. Cho nên vì vậy đó là đền bốn ơn nặng. Làm sao có thể đền được bốn ơn nặng? Bởi vì hoàn thiện được tâm nguyện lớn, hoàn thiện được cái chí nguyện. Bởi vì do tu hành học hỏi từ nơi Đức Phật, giác ngộ bản tâm mới đền được bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường, tức là ở dưới mình cứu khổ đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh. Quý vị cứu nổi không? Cứu được không à? Được. Là tại sao chúng ta cứu được? Bởi vì khi mà chúng ta tu hành, chúng ta không đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Tu hành không đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Tu hành không đọa vào trong cảnh giới bàn sanh. Quý vị cứu được chưa? Cứu ai ạ? Cứu chính mình. Và những tâm niệm vọng tưởng trong lòng của mình không đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Tâm mình có khi nào đọa cảnh giới địa ngục không? Sao rành dữ vậy? Hay đọa lắm phải không? Bởi vì chúng ta lúc nào buồn, lúc nào giận đều là đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Bữa nào chúng ta tham lam bỏng sẻn là chúng ta đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Bữa nào mà chúng ta thiếu trí tuệ, tâm của mình bị mê mờ, đều là đọa vào trong cảnh giới của súc sanh. Như vậy đó quý vị thấy, một ngày chúng ta là đọa bao nhiêu lần, đúng không? Mà quý vị tu rồi đó, tâm của mình không còn vậy nữa, có phải là quý vị độ ba đường ác không? Độ, đúng không ạ? Người ta cứ nói mình cứ nhờ cậy Đức Địa Tạng ở dưới địa ngục, khi nào mình có xuống á thì Ngài nhớ mình, Ngài giúp đỡ mình tu. Nhưng mà thật ra thì Bồ Tát Địa Tạng cầm viên minh châu lớn ở trong lòng. Viên minh châu đó tức là Phật tâm của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nhờ vào Phật tâm này để mà độ cái tâm mình không phải rơi vào trong cảnh giới địa ngục. Bữa nào mình phiền não quá, mình hít một hơi thở thiệt sâu vào, mình thở một cách nó nhẹ nhàng, mình nghe thật sâu lắng ở môi trường xung quanh thiên nhiên, nghe những âm thanh lớn nhỏ để biến những âm thanh đó trở thành những âm thanh vi diệu, tâm mình được thanh thản, nhẹ nhàng, trí mình nó sáng lên, tự nhiên không thấy phiền não, không thấy tham sân si. Thì như vậy đó là quý vị được Bồ Tát Địa Tạng đã độ cho chúng ta. Nếu có ai thấy nghe điều phát Bồ Đề tâm, nếu mà ai hiểu được thâm thúy chỗ này, đều cũng có thể phát được cái tâm Bồ Đề. Khi bỏ thân này, khi mãn báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, tức là khi bỏ cái thân này, tâm của mình được một cái niềm vui, hoan hỷ, an lành mà không diễn tả được, gọi là thế giới cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là cung kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vị chúng sanh, đã vị chúng ta thuyết kinh giảng pháp, để cho tất cả chúng ta giác ngộ được tâm Phật. Chúng ta giác ngộ phiền não khổ đau là hư giả, để rồi mình cũng được niết bàn. Hai, bài kệ khai kinh: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Phật pháp rộng sâu tức là rộng lớn mà rất là màu nhiệm. Bởi vì Phật pháp không phải ở nơi chữ, ở nơi câu kinh, ở nơi quyển kinh, mà phải nói là ở nơi ý kinh. Mà ý kinh muốn hội được là chúng ta phải thể hội được tâm Phật, thể hội được tâm trong sáng, thì trở lại chúng ta mới thấy Phật pháp rất nhiệm màu. Cho nên ở ngoài thế gian người ta nói đó là màu nhiệm lắm, Quan Âm màu nhiệm lắm, Thích Ca màu nhiệm lắm, tôi thấy hào quang, Bồ Tát giúp mình, Quan Âm phóng quang giúp tôi thoát nạn, vân vân. Quý vị nói là Phật pháp màu nhiệm lắm, linh nghiệm lắm. Đây là quý vị sai, quý vị hiểu sai kinh Phật. Kinh Phật không có cái vụ đó, không có cái vụ nào phóng quang tiếp độ kiểu đó. Mà cái màu nhiệm thâm sâu ở trong kinh là giúp chúng ta giác ngộ. Khi giác ngộ chúng ta mới thấy là phiền não là hư giả, thân người chỉ tạm bợ, quốc độ chỉ hư cấu mà thôi. Thấy được như vậy chúng ta không còn u bi phiền não, lòng được tự tại và không còn sợ sanh tử luân hồi nữa, và được một cái niềm vui khủng khiếp. Đây gọi là an lành, là cực lạc. Thì đây mới là màu nhiệm, mới gọi là thâm sâu. Chỉ có Phật pháp đưa chúng ta đến bờ giải thoát, chỉ có Phật pháp mới đưa chúng ta thoát ly luân hồi sanh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng Phật pháp là thâm sâu, Phật pháp là nhiệm màu. Cho nên có nhiều người đọc kinh tu thời gian, mình thấy thương, rất thương Phật, thương chư vị Bồ Tát, thương chư hiền thánh tăng. Các ngài đã hy sinh mình, bởi vì mình thương quá, mình nói các ngài đã hy sinh vì chúng ta, vì chúng sanh. Các ngài làm một chuyện rất là phi thường, đó là mình bởi vì mình thương thôi. Nhưng mà đối với các ngài chỉ là lòng từ bi thương tưởng chúng sanh, các ngài làm lòng chúng ta biết ơn vô hạn, để rồi chúng ta tu hành mình được Phật pháp cứu độ chúng ta, rồi quý vị biết ơn, rồi quý vị lại hết lòng vì chúng sanh để mà phổ độ chúng sanh, giúp chúng sanh được hết khổ, giúp cho chúng sanh hết đau buồn. Cho nên vì vậy đó là lòng từ của chúng ta phát ra từ cái lòng tri ân, mà muốn có lòng tri ân đó phát ra từ trái tim chân thật của mình. Khi mà quý vị thấy được Phật pháp thâm sâu, Phật pháp nhiệm màu, đó gọi là nhiệm màu chứ không phải là thần thông biến hóa là nhiệm màu đâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, rất khó được có duyên mà tìm được Phật pháp. Quý vị tìm tiền được, tiền của tìm ra được, người thân tìm được, nhưng Phật pháp rất là khó tìm. Người hiểu Phật pháp mà đúng chánh pháp, tu đúng chánh pháp thì rất là khó tìm. Lòng của quý vị phát tâm Bồ đề rất là khó mà quý vị đã làm được như vậy, đây là cái chuyện rất là hy hữu. Cho nên đó gọi là rất là khó. Người ta hay nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, tức là thân người khó được, chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe mà chúng ta cũng nghe được, nhưng mà chúng ta chưa tu giỏi thôi, ráng tu giỏi nữa thì mới khá, mới thấy được nhiệm màu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu, nguyện được tỏ được ý nghĩa của Phật nói, ý nghĩa thâm sâu của Đức Phật. Cho nên nó rõ ràng lắm. Nhiều khi quý vị tụng kinh đó là cầu cho mình được phước không à. Rồi quý vị nói tôi tụng được mấy bộ kinh Pháp Hoa, tôi tụng được mấy bộ kinh Niết Bàn, tôi tụng được cả mấy trăm bộ kinh Kim Cang, vân vân. Ngày xưa có một ông là trì kinh Pháp Hoa đó, là đến lại Đức Lục Tổ Huệ Năng. Nghe nói Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát, là người tiếp nối Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho nên đến lại Đức Lục Tổ, nhưng mà lại khổng sát đất, tức là lại thôi. Ngài mới nói ông chức chứa sự nghiệp gì. Ngài thấy là Ngài biết liền, bởi vì lại không sát đất mà, tức là cái tâm hổng thành. Ông chất chứa sự nghiệp gì? Ngài nói con tụng được mấy dạng kinh, mấy dạng bộ kinh Pháp Hoa. Một bộ kinh Pháp Hoa là quyển cứ tụng hoài được mấy dạng lần như vậy đó, là cái công đức phước đức lớn lắm á. Từ vì trong kinh nói người chỉ tụng vài ba câu thôi á là đã là không rớt xuống địa ngục rồi, đừng nói chi là tụng mấy dạng bộ. Đứng lên á, con tụng mấy dạng bộ rồi. Ngài mới nói ông tụng mấy dạng bộ mà cũng như không, lại không sát đất, thôi lại làm chi, đúng không ạ? Bởi vì còn cái ngã thì không thể nào lại được hay là tụng được kinh Pháp Hoa. Mình phải giác ngộ, nhận ra được tri kiến Phật, mình mới gọi là trì kinh Pháp Hoa hay gọi là tụng kinh Pháp Hoa. Cũng như bây giờ quý vị muốn trì tụng kinh Niết Bàn, quý vị phải nghĩa lý của kinh Niết Bàn, hiểu được thâm sâu ý chỉ mà Đức Thế Tôn muốn nói cho chúng ta thì quý vị mới gọi là tụng kinh. Đó là quý vị mới có kết quả. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm được việc, quý vị có lương thì có kết quả. Bây giờ quý vị nói quý vị đi làm mà làm không được, có lương không? Không có luôn. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa mà không hiểu ý nghĩa của kinh Pháp Hoa thì như vậy quý vị tụng như chơi thôi, không có kết quả. Cho nên trước khi tụng mình phải nguyện, nguyện được tỏ được cái ý của Như Lai, tỏ được cái ý kinh, thì như vậy đó là chúng ta mới gọi là tụng. Nam mô Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Cung kính một cái sự Niết Bàn vô thượng rộng lớn của Đức Phật, được hội tụ chư nhì mười phương chư Phật, được hội tụ chư vị Bồ Tát, cung kính cả một pháp hội thời bây giờ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi mình mới khai kinh thôi, kỳ tới mình vô kinh. Nguyện đem công